Đi ba lô xuyên Đông Dương. Tác giả Tố Oanh. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2004. Người đọc Hướng Dương. Lời giới thiệu. Thời thanh niên là những ngày tháng cất bước lên đường dấn thân. Người trẻ đi để hiểu biết, để gặp gỡ, để nếm trải và để khám phá. Khám phá thiên nhiên, cuộc sống và con người. Không chôn mình trong bốn bức tường của khuôn mẫu, định kiến, thói quen. Người trẻ cần đi để thấy ngày càng rõ hơn chiều rộng và chiều sâu của thế giới rộng lớn quanh mình và nhận ra tầm cao mà mỗi con người có thể vươn tới. Đi, do đó cũng là cách để mỗi người trẻ vun đắp nội lực từ tài nguyên của thế giới bên ngoài. Với ba lô, máy ảnh, sổ tay và một tinh thần của người trẻ, cây bút nữ Tố Oanh, báo Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đã lên đường và có mặt trên những nẻo đường gần xa. Dù lên rừng xuống biển, ra bắc vào nam hay xuyên biên giới, dù đi ba lô, đi bụi, đi tua độc hay tua thường, dù máy bay, tàu lửa, xe gắn máy hay với đôi chân, những trang viết được tập hợp và giới thiệu trong tập sách này không chỉ là những ghi nhận và cảm xúc từ những cuộc đi, cuộc chơi mà người trẻ là nhân vật chính. Tất cả còn là thông điệp lạc quan dành cho mọi người. Hãy lên đường để tận hưởng cuộc sống, khám phá thế giới và làm tươi mới bản thân mình qua mỗi chuyến đi. Nào, xin mời mọi người cùng đọc và tiếp tục lên đường. Nhà xuất bản Trẻ, báo Tuổi Trẻ. Tua độc. Đi ba lô xuyên Đông Dương. Đêm cuối cùng của năm dương lịch, chúng tôi có mặt ở Bangkok. Mọi người túa ra đường nghẹt cứng, chen chân đến được khu vực trung tâm thương mại thế giới. Chúng tôi nhập bọn cùng một nhóm hơn 10 bạn trẻ người Thái gốc Việt làm nghề hướng dẫn viên du lịch cho các đoàn khách Việt Nam. Quẩy hai chiếc ba lô to đùng trên vai, tôi và cô bạn thời tiểu học Thanh Trúc đã rong ruổi hơn 4.700 km xuyên Đông Dương, cùng điểm quá cảnh Thái Lan theo kiểu dân ba lô chính hiệu. $150 một người cho các khoản đi lại, ăn, ngủ trong 9 ngày hành trình. Nụ cười của đá. Rời thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi mua vé Open Tour của Sinh Cà Phê đi Phnom Penh trên con đường xuyên Á đang thi công dở dang. Lạng xe sát mép ruộng, bác tài người Campuchia cười hề hề. Chừng nào con đường huyết mạch này làm xong là cánh tài xế tụi tôi sướng lắm. Đến thủ đô Phnom Penh lúc đã gần 20 giờ, đành bỏ qua dự định đi thăm Hoàng Cung, Chùa Vàng, Chùa Bạc và nhà tù Tung Leng. Việc đầu tiên là phải đặt mua ngay vé tàu cao tốc cho ngày mai đi Siem Reap. Hơn một tiếng đồng hồ lội bộ qua gần chục nhà trọ, tất cả đầy cứng khách. Cuối cùng tìm gặp nhà trọ Happy, còn được một phòng đơn, không nước nóng, giá $4, nhưng phải chờ thêm 2 tiếng nữa khách mới trả phòng. Các bạn là người Thái Lan hả? Không phải. Vậy người Nhật, Singapore hay Philippines? Không người bạn đồng hành nào trên chuyến tàu cao tốc đi Siem Reap đoán trúng quốc tịch chúng tôi. Shibata Toshiyuki Yuni Shigenori đến từ Nhật Bản ồ lên. Suốt lộ trình tụi này mới gặp được người Việt Nam đi ba lô đó nha, mà lại là hai cô gái bé xíu nữa chứ. $6 cho mỗi người trên chiếc Honda Ôm đi vào thế giới huyền bí Angkor với hàng trăm đền đài lớn nhỏ chìm ẩn trong khu rừng sâu Siem Reap. Thông thường du khách đến là đón hoàng hôn trên đỉnh núi Ba Khen để được ngắm nhìn toàn cảnh Angkor. Chúng tôi lại chọn lộ trình ngược lại, trực chỉ đền Angkor Wat. Hầu hết các ngôi đền ở Angkor đều quay về hướng đông, duy chỉ có Angkor Wat quay về hướng tây, do đó nơi đây trở thành một điểm ngắm hoàng hôn tuyệt vời. Ráng chiều rực rỡ trên ngôi đền đồ sộ nhất được vua Jayavarman II xây dựng vào thế kỷ 12 với những bậc thang hẹp và cao ngất dẫn lên đỉnh đền. Người ta bảo thật ra đền không cao lắm, nhưng những bậc thang ấy khiến người ta phải ngửa cổ lên mới thấy đỉnh đền. Ngày thứ ba của hành trình, chúng tôi đi xem những nụ cười của đá ở đền Bayon thờ Phật Avalokiteshvara bốn mặt, với 172 mặt người của 43 đầu Phật bằng những khối đá lạnh băng xếp chồng lên nhau. Mỗi mặt Phật đều nở một nụ cười hiền hòa, nhưng không khuôn mặt nào giống khuôn mặt nào cả. Chúng tôi đi vào các hành lang bé xíu, tù mù nghi ngút khói hương thờ các tượng Phật bằng đá cao khoảng 1 mét. Dưới ánh nến lung linh, chúng tôi thấy Phật và ông từ giữ đền cùng mỉm cười dịu dàng. Ngôi đền Bantayay Shrey tuy nhỏ bé nhưng là một viên ngọc quý giá về kiến trúc chạm trổ trên đá khắp từ chân đến đỉnh đền. Còn đền Taporn thật là một cảnh hoang tàn trong cuộc chiến đấu giữa cây và đá, giữa loài người với hóa công. Ngược dòng Mê Công. Sáng ngày thứ sáu của hành trình, xe lửa dừng lại ở biên giới Nong Khai. Chúng tôi làm thủ tục, sau đó mua vé xe buýt đi 20 km qua cầu Hữu Nghị, nối Thái, Lào, để vào Viên Chăn. Quảng trường chiến thắng Patusay nằm cuối phía đông bắc của đại lộ Ngàn Voi. Đây còn gọi là Khải Hoàng Môn của Viên Chăn, được xây dựng vào năm 1962, cao 7 tầng, 56 mét. Bên trong được trang trí những hình ảnh truyền thống rất đẹp của Lào. Lên tầng 7, bạn có thể nhìn được toàn cảnh Viên Chăn trong gió chiều lồng lộng. Ở Viên Chăn, chúng tôi đèo nhau trên xe đạp, thuê 15.000 kiếp một ngày, đi thăm ngôi đền Wat Si Saket xưa nhất ở đây, được xây dựng năm 1818 với nguyên liệu bằng gỗ. Viện bảo tàng Hau Pha Kiêu, xưa là đền thờ hoàng tộc của nền quân chủ Lào. Ở Hau Pha Kiêu còn cất giữ nhiều tượng Phật quý giá nhất của Lào như các tượng bằng đá từ thế kỷ thứ 6 đến thứ 9, tượng Phật gọi mưa, Phật che chở. Lăng Pha Thạch Luân là lăng quan trọng nhất của Lào, biểu tượng của Phật giáo và Vương quốc Lào. Viện bảo tàng và tưởng niệm Cây Sỏn Phong Vi Hãn được mở vào cuối năm 1995 để kỷ niệm 75 năm ngày sinh của Chủ tịch. Sáng hôm sau chúng tôi đi ra bến xe đò ở chợ chiều đi cố đô Luang Prabang. Ở đây bắt đầu từ chợ Talat Dala ở góc đường Thanon Kitsalat và Thanon Lat Savong, du khách có thể đi bộ trong trung tâm để đến với 33 di tích lịch sử một thời hào hùng của nền quân chủ Lào, tham quan tìm hiểu nghề làm giấy truyền thống từ cây Monberry, loại cây to như cây bồ đề. Chúng tôi dành thời gian xuống thuyền đi ngược dòng Mekong để đến với động Pak Ao, cách cố đô 25 km theo đường thủy. Sông Mekong rộng gần 1 km, mùa này nước rút xuống cả chục mét để trơ ra các rễ cây cổ thụ. Lắm lúc thuyền phải chạy sát bờ vì các dòi đất nhô lên chiếm gần hết lòng sông. Dọc đường thuyền ghé vào thăm ngôi làng Ban Sang Hai, chuyên nghề nấu rượu và dệt thổ cẩm rất sắc sảo. Động Pak O nằm nơi giao nhau giữa sông Mekong và sông Nậm Ao, nơi đây cất giữ nhiều tượng Phật đủ kích cỡ và kiểu dáng, phần lớn theo phong cách cổ điển của Luang Prabang. Thấp hơn động Pak O là động Tam Tinh, du khách có thể đi vào từ sông qua nhiều bậc thang, đi theo bậc thang phía bên trái sẽ dẫn đến động Tham Phum. Đối diện với các hang động là làng cổ Tam Tinh, còn rất nhiều kiến trúc về nhà cổ, chùa, tháp chuông. Đêm biên giới. chanh, sả, rau mùi, gừng núi tạo nên hương vị đặc trưng của ẩm thực Lào. Món ăn của Lào khá cay. Người Lào thường ăn nếp cất trong cái rổ tre có nắp đậy, gọi là tiếp khào, ăn bằng tay, do thành từng nắm tròn, chấm với nhiều loại nước sốt. Suốt mấy ngày ở Lào, thấy người địa phương ăn tiếp khào mà thèm nhưng tìm mua không ra. May mà trước giờ trở về quê hương, nhờ để lại cho bác Văn, một chuyên gia tư vấn qua Lào làm việc, mấy tờ báo cũ, Tuổi Trẻ, Phụ Nữ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, mà được bác vui, dúi vào tay chúng tôi một cái tiếp khào còn nóng hổi để nhâm nhi dọc đường. Chúng tôi chọn lộ trình từ Viên Chăn về thủ đô Hà Nội qua biên giới cầu treo, Hà Tĩnh bằng xe buýt, khởi hành lúc 20 giờ. Xe chạy đến biên giới Nam Phao mới 2 giờ sáng, nhiệt độ khoảng 3-4 độ C, cả xe lạnh cứng. Bác Tài tuyên bố, ráng ngủ đi, sáng mai người ta mới làm việc. Tôi lập cập xuống quán bên vệ đường hỏi thăm phòng trọ. Anh chủ quán người Việt dẫn đi xem phòng tập thể của nữ, đóng bằng phên nứa, ẩm thấp, có hơn 10 người đang ngủ. Mỗi người 5.000 kiếp, chỉ còn đủ cho 2 người nữa thôi. Vị chủ quán thải cho chúng tôi một cái chăn bông sực mùi mốc, chui vào chăn rồi mà thấy cũng như không. Chẳng tài nào chợp mắt được, hai đứa cứ rúc rích cười. Hóa ra, đêm cuối cùng lại là đêm ấn tượng nhất.